Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam ta sẽ đi vào bài mới. Thì bài học hôm nay là tham vấn thiền. Đây là một bài học chứ không phải buổi tham vấn. Bởi vì cái sự kiện đó là vừa qua có một vị sư ở Ấn Độ ngay Bồ Đề Đậu Tràng, nơi thánh địa Đức Phật đã ngồi thành đạo. Vì đó đã có tâm nguyện sang Việt Nam để mà học thiền, rồi sau này nắm vững về giáo hóa ở đất nước mình, thì được quý vị giới thiệu đến đây. Thì khi ở đấy á, quý thầy đã cho gặp quý vị thử hỏi, thì những cái câu trao đổi của vị sư đó có cái giá trị đạo lý, nhưng mà nó thật với một cái người đang đi tầm đạo. Thì vì thấy có nhiều điều đại chúng cần biết, cho nên hôm nay quý thầy sẽ truyền đạt lại những cái nội dung trao đổi để cho đại chúng cùng nghe. Thì cái tiêu đề đầu tiên quý thầy đặt ra đó là chúng ta tìm Phật ở đâu, tức là một vị sư ở ngay Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, tức là ngay cái thánh địa nơi Đức Phật đã tòa thiền thành đạo, chứng vô thường chánh đoạn chánh giác. Thì vì đó ở ngay cái chỗ Phật thành đạo, nhưng lại sang Việt Nam để học thiền, để tìm đạo. Ngược lại, chúng ta ở Việt Nam nhưng lại mong mỏi, và rất nhiều lần chúng ta sang thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ để chiêm bái, để tìm cầu Phật. Mà nghe nhiều vị đi về nói có đó năng lượng nó nhiều lắm, mình tu sơ sơ nó thanh tịnh à, không làm gì trơn nó định tâm mà, nghe người ta nói ồn ào mà tâm mình cũng không đồng mà. Đúng là tới nó chỗ Phật ngồi thành đạo, có Phật đó nó khác ở Việt Nam. Còn cái vị mà ở ngay cái chỗ mà Phật thành đạo á, năng lượng nhiều á, thì rời ở đó sang Việt Nam tìm thiền, tìm Phật, nó tréo ngược nhau vậy. Cuối cùng Phật ở đâu? Trên thực tế, chúng ta không có nói cao nói thấp. Chúng ta hãy bỏ qua tất cả những cái quan điểm học thức, học thuyết, rồi cách tiếp cận vấn đề, rồi thế nào đó. Bỏ qua hết. Ngồi lại. Quý vị có làm tới đâu, học tới đâu, là cuối cùng khi mà tu ngồi lại, thì nó bày sự thật ra. Thì trên thực tế, chúng ta là người học Phật, thì nương Phật Pháp bên ngoài, tức là nương vào kinh luận Phật tổ, thiền hữu trí thức, để tu, để sáng lại tánh Phật nơi chính mình. Cụ thể ngày xưa Đức Phật, Ngài đi tầm đạo khắp nơi, nhưng cuối cùng thì Ngài thấy tất cả những cái triết thuyết bên ngoài không có làm thỏa mãn cái chỗ mà Ngài phải tìm, đó là giác ngộ giải thoát. Cuối cùng Ngài tọa thiền, cho đến khi chứng đạo, Ngài nói rằng là ta học đạo không thầy. Không phải là không có thầy dạy, không có thầy dạy cũng là một nghĩa thôi. Nhưng mà cái nghĩa là cái tánh Phật mà Ngài viên thành nó sẵn nơi Ngài rồi. Bây giờ quý vị thực tế hiện nay cũng vậy. Mình còn mê á, thì mình học kinh luận của Phật tổ, nghe thầy hướng dẫn bên ngoài, rồi nỗ lực tu tập. Nhưng mà là khi bừng ngộ lên là thấy cái chuyện tu đó nó không có dính tới cái chuyện ngộ. Và cái chuyện ngộ hôm nay nó không dính dáng với những cái chuyện mình tu. Tu là một cái thứ tạo tác nhỏ nhói lắm. Còn chuyện ngộ nó sẵn vậy rồi. Mê là tạm quên, mà ngộ là nhớ lại, mà nhớ là nó mạnh lắm. Chứ không phải là cái chuyện thương thương đâu, đặc biệt. Cho nên cái thực tế là kinh luận giúp cho chúng ta biết đường tu. Thầy tổ Phật tổ chỉ là kích phát cho mình ngộ. Còn ngộ nhập phải là chính mình, và ngộ là ngộ lại cái tánh chính mình. Thì cái tánh đó cho chúng ta thấy nó mạnh, nó sáng, nó vượt thoát tất cả mọi thứ không chạm đến nó được. Nó tự tại giải thoát rõ ràng. Là ông Phật này mình. Từ Đức Phật ngày xưa tu cũng vậy, bây giờ mình tu cũng vậy. Thực tế, hiện nay hành giả nào mà tu hành tiến đạo cũng thấy như vậy. Không còn pháp khác. Nếu khác, thì chúng ta không thể nào thấy Phật thật. Không khế với Phật thật, và chúng ta tu hành không thể thành đạo được. Bởi vì thành đạo là thành cái tự tánh vô sanh. Mà khác với tánh vô sanh thì đó là sanh diệt. Dùng cái nhân sanh diệt không thể thành tựu được cái quả vị vô sanh. Mà cái nhân vô sanh chính là cái tánh bất sanh bất diệt của mình. Như vậy chúng ta học bên ngoài để ngộ lại tánh mình là giác ngộ, không gì khác. Từ khi giác ngộ rồi thì sống bằng từ tánh đó, tiêu dung tục khí, thì công viên quả mạng thì thành Phật, thành đạo. Nó có thực tiễn, nó có rõ ràng, chứ không nói chuyện khẩu hiệu mơ hồ. Cho nên nếu mà mình khéo học đạo, chúng ta sẽ thấy thật, gọn, rõ Phật pháp tồn tại, hiển hiện, cho chúng ta có thể nhận ra thấy được chỉ ở hai chỗ. Một là giáo pháp Phật tổ còn để lại như kinh, luật, luận, ngữ, lục, vân vân. Thứ hai là phải thân chứng. Thân chứng là chính bản thân mình chứng nghiệm, thể nghiệm, sáng đạo, ngộ đạo, chứng đạo. Một chân lý là nếu mà không gặp giáo pháp thì chúng ta không biết đường tu. Mà gặp giáo pháp rồi, nếu không tu, không thân chứng, thì chúng ta không tài nào hiểu được giáo pháp hết, không suốt thông hết, và không giác ngộ, tức là không có thể ngộ được cái tâm. Thì thật nó là vậy. Chẳng quá là chúng ta bị muôn màu muôn vẻ của cuộc đời, của thế cuộc, của thời đại, của văn minh, của hiện đại, nó vẽ nên nhiều âm thanh sắc tướng che bít lấp đi cái cửa ngộ, tức là tai mắt của chúng ta nghe như điếc, thấy như mù, bởi vì nó lầm, nó sai, nó lạc với cái thực tế, thực tiễn, cái trọng tâm của việc giác ngộ giải thoát. Cho nên vì sao chứ vì tổ sư ngày xưa tu hành nó dễ, thời nay mình khó. Thật ra mình đừng đổ thừa đâu hết á, mình thấy cái thời ông cha mình thôi, cái chuyện tu nó là chuyện bình thường lắm, nó dễ lắm. Các ngài chỉ cần tiêu tức một tí buổi trưa, thức dậy thấy ngoài vườn có trái ổi nó chín, hái vài trái, đổi cái nón lá, chung cái gậy, lên cái thiền viện kế bên thăm chư vị tôn đức huynh đệ, thì bày mấy trái ổi ra ngồi rồi trao đổi về cái sự giác ngộ, về cái việc giáo hóa Phật pháp, nhẹ nhàng rồi chung cái gậy, đổi cái nón đi về. Trên đường đi nó cũng thanh thoát vô cùng. Chúng ta bây giờ làm gì có thời gian rảnh để mà làm như vậy. Nhiều lúc trong chùa có phải hẹn ra ngoài quán, lên phải xe mát, xe lành, xe tốt, đạp ga chạy cái dù. Cái vừa đi vừa gọi điện thoại gấp quá, lòng mình đâu có rảnh đâu mà đào nó hiện ra. Mình cho quá nhiều thứ nó bít lấp. Cho nên nó có nhiều thứ để nói, nhưng mà lý do hiện nay chúng ta tu khó là tại vì chúng ta chấp nhận những cái muôn màu muôn vẻ nó che lấp tai mắt chúng ta, thấy biết không có giác ngộ. Cho nên mình cần phải thấy rõ một cách có trí tuệ, đúng chân lý, không theo các tướng bên ngoài. Rụ xuống hết đi, còn lại là gì? Quý vị có sức khỏe an toàn, có điều kiện tiện nghi đầy ắp, tất cả đều có hết. Giả sử trần gian này nó thuận cho mình 100% hết. Nhưng mà tới khi cái ngày mà mình phải nhắm mắt lìa đời á, thì nó cũng trả lại hết thôi, không mang được. Thân này cũng phải trả lại cho đất nước gió lửa. Thế thì khi mà rụ sạch tất cả thì còn lại cái gì? Nếu hoang mang á, thì chúng ta thiệt thòi, tức là chưa giác ngộ. Còn bây giờ mình ngồi mình buông thứ mình rụ xuống hết. Thử đi, một buổi chiều nào đó, ngày lễ hay là ngày chủ nhật mình cho phép mình rảnh, ngồi ở một không gian sẵn sàng, không phải tu mà chẳng phải để làm gì, chẳng phải mơ hồ, chẳng phải suy nghĩ, chẳng phải tư duy, chẳng phải tu tập, chẳng phải Phật tánh, chẳng phải phiền não, chẳng phải trần gian, không có gì hết. Chỉ là ngồi bình thường, buông thư, không mê, không nói là bao lâu, chẳng nói lâu, chẳng nói mau, thích là ngồi thế thôi. Khi buông thư hết ở trạng thái tự nhiên không mê, thưa quý vị, tự nhiên tan biến, nghe hết mọi tiếng xung quanh nó trong lặng, thì nếu mạnh đột nhiên nó bằng sáng, trong cái lực đó nó lớn, thì mình mới thấy những thứ trần gian nó không có gì có giá trị. Như vậy chúng ta có hai giá trị của có tất cả và giá trị của không tất cả. Khi quý vị nhận ra cái giá trị không một vật, thì quý vị tiếp kiến với muôn vật không chi phối, chúng ta có đạo, chúng ta tự tại giải thoát. Còn nếu chưa một lần nhận ra cái không một vật đó, thì chúng ta đang có, mà có nhiều thì nó chỉ biết cái có, không biết cái không. Mà hiện nay bày ra thanh sắc nhiều, thì phần đông con người ta chỉ biết phải có cái gì đó. Có lý thuyết, có ngôn cú, có quan điểm, có luận lý, có tổ chức hình thức hoành tráng, cho đến có sở đắc. Có. Thì không bao giờ biết được cái chỗ không có gì. Suốt ngày mình có đây đâu, mình đâu có biết cái chỗ không có gì. Không có gì là chỗ nào? Đạt suốt cái bản tâm lặng sáng, an vui không một vật. Mà thấy được chỗ đó đó, thì chúng ta sống ra tất cả mọi thứ có gì đó, chúng ta dùng được nó, không bị nó dùng ngược lại mình. Chúng ta tự tài trên nó, không bị nó chi phối mình. Chúng ta có được cái tánh Phật bàn bạc trên nó, chứ không phải là ở trên nó mà mê cái tấm tánh rồi phải khổ đau. Thì thoảng có những cái đoàn trí thức đến, thì tôi muốn cho quý vị hỏi thẳng, nói thẳng, không nề nang gì, để mình được nghe thật. Thì có lần những vị đại diện cũng là những nhà trí thức lớn của 6 mấy tỉnh thành đến đây. Khi tôi cho tự do như vậy thì có một vị đưa tay hỏi, tại họ đâu có biết Phật đâu. Và cho hỏi thẳng để được nghe, cho nên họ cũng cần để nào họ nói thẳng. Họ nói, thưa thầy, quý thầy nói rằng là đi tu vào chùa đàm bạc để được an lạc giải thoát. Theo tôi không có tin điều đó. Tôi thấy không có khả năng đó. Thì theo thầy, thầy sao? Thì rõ ràng nếu mà chúng ta không có tu, không có nhận được bản tâm an lạc, chúng ta trống phục với cái lòng mình, thì thật ra chúng ta chỉ là những người bị nhốt tù thôi. Cứ hỏi một vấn đề là tại sao 3 tháng hà mình nhập hà, mình an cư rồi mình tu tập, rồi sau 3 tháng hà rồi mình nó bung ra làm sao? Vì sao vậy? Nó 3 tháng đó bị nhốt tù. Còn nếu mà chúng ta có đạo, có an lạc thực sự á, 3 tháng là kề 3 tháng, đạo nó là miếng viễn. Hết 3 tháng hà xin đi phép, mất chi phải đi phép. Hai này khác nhau, quý vị đồng ý không? Thì nếu chúng ta trống phục cái lòng mình, không có đạo, luôn tìm thứ có, ngồi đây á thì có cơm, có áo, có đạo, có thiền, có tu, mà không có ngộ, không có niềm vui. Bắt đầu nó trong ngoài kia là có xe, có máy bay, có chỗ du lịch, có bạn bè, có huynh đệ, có câu chuyện, nó dễ chịu hơn. Câu chuyện không cần có ý nghĩa, hệ nói là nó dễ chịu à, cái đó là phàm tình. Mà nếu như thế á thì vì cái hỏi là có lý không? Nhưng mà nếu chúng ta nó có lý á, ai ép mình cạo đầu đi tu vậy? Ai ép vậy? Sao đi tu mà bị nhốt tù? Ai ép? Mình đâu phải tội nhân. À thì khi đó vì đó hỏi như vậy, tôi nói thế này. Tôi nói rằng là, vậy thì theo quý vị, thế nào là được vui? Thế nào là hạnh phúc? Có nhà lầu, có xe hơi, có học vị, có công việc, có tất cả mọi thứ mà còn một con người cần là vui. Thì quý vị đang hưởng niềm vui trên có tất cả. Mà khi không tất cả thì quý vị thấy chơi vơi, cho nên không được vui. Nhưng mà những cái có này á, nó mong manh, nó không chắc, nó biến đổi. Cho nên cái niềm vui của mình nó đặt cược đến cái chuyện rất là không an toàn. Mà đã tìm niềm vui trên có thì không bao giờ biết cái niềm vui trên không. Không có gì, chúng ta không biết niềm vui đó. Thế thì giống như cái con rùa và con cá nó ở dưới nước. Một hôm con rùa nó đi lên trên, nó coi, nó nói trên này có nhà lầu, có xe hơi, có nhiều thứ đẹp. Về kể con cá nghe, con cá nói nhà lầu có giống san hô không? Rồi xe hơi có giống những cái con rùa bò như này không? Không bao giờ con cá biết được. Chỉ có khi nào con cá nó lên trên mặt nước thì nó mới thấy, mới biết thôi. Cũng vậy, chúng ta tìm niềm vui trên tất cả các thứ có thì không bao giờ thấy được niềm vui trên tất cả thứ không. Thế thì quý vị muốn biết tăng ni ở trong thiền viện có an lạc giải thoát thế nào, vui lòng cào đầu vô đây tu hành 20 năm rồi biết. Còn nếu chưa sẵn sàng á thì thôi, về vui với niềm vui mình biết đi, chứ không bao giờ biết được niềm vui của tất cả các thứ không. Thì chúng ta có niềm vui trong tất cả các thứ không, chúng ta mới biết. Tôi ví dụ, quý vị đang ngồi ngoài pháp như vậy, ngồi cửa có những người lấp ló, trong là mình yên không? Vừa đồng tâm, tức là chúng ta đang có đó, chấp nhận cho nó nhảy vốn đầu mình đó, thì không bao giờ nhận được cái ý tôi vừa nói. Đó là thiệt thòi. Mới một chút thoáng người cửa chúng ta đã bị phân tâm. Huống nữa cuộc đời này nó nhiều thứ đẹp lắm, nó đẹp lắm. Thí dụ như bạch mạ mình, theo sư ông dạy như ngày xưa, quanh năm suốt tháng là ở yên tu tập, khổ luyện, tu học lao động rèn luyện vân vân. Thì mình cũng học được theo chứ không? Mình cũng theo nhiều năm. Chúng mà đây không có cái chuyện xin phép đi đâu. Nhập hà hay ra hà, Tết hay là Phật Đạo Vu Lan, một lòng phẳng lừ như vậy, không khởi thêm gì. Thì tự nhiên nghe ở đâu tới nói, trời ơi, các chùa ra hà họ đi chơi dữ lắm, họ được phép đi một tháng, đi du lịch một tháng thoải mái. Trong bụng mình bắt đầu nó hơi bị xuống xuống rồi đó. Nó chưa vợ lẽ mà xuống xuống. Và rồi mình nghĩ, mẹ mình bây giờ cũng già, tu không giảng pháp, không biết tới đó bà có biết pháp không? Nó có lý do chính đáng nha. Đừng nghe nói lần nữa, à, bà thăng hạ được đi, mình mấy năm rồi chưa về nhà. Nó nhân ra thứ tư, bắt đầu mình thấy, à, hợp lý, đi được, xin phép đi. Một người đi, hai người đi, ba người đi. Thì lẽ ra cái quýnh đó là đang ổn định, mà thấy ba người đi mình ổn quá. Thôi cố gắng giữ, rồi chập cũng đi. Đi chập với mấy huynh không có lý do, mà thấy ta đi đông quá mình cũng đi. Mà đi làm gì à? Không biết sao thấy ta đi mình ham đi vậy đó. Nó lạ lắm. Không có lý do, không có cần, mà thấy ta đi mình đi. Đây là gì? Hiệu ứng số đông, nhiễu xà. Nó làm cho chúng ta cái phàm tình nó dấy lên. Thì ở đây tôi muốn nói nhiều á, tôi muốn nói rằng là huynh đề đại chúng tu là thấy thật về vấn đề giác ngộ hay đang thấy theo màu sắc muôn màu muôn vẻ của trần gian, của cõi thế đang có. Nếu thấy rõ đạo nằm ở 2 chốt, vậy nhớ không? 1, giáo pháp kinh luật luận còn để lại. 2, tu tập thân chứng. 2 thứ thôi. Nếu thấy thẳng như vậy á, thì ngoài kia cái chuyện phát triển mượt, chuyện đó của trần gian, của mọi người, của trời họ không sai. Và những cái điều văn minh hiện đại đó chỉ nằm trong nhận thức của con người biết thôi. Họ cần. Cho những cái gì không nhận thức nó không có giá trị. Tâm sinh các pháp là vậy đó. Thấy rõ như vậy, nhìn vào cái điểm trọng yếu để tu, thì chúng ta thấy cái việc giác ngộ giải thoát nó gần, nó dễ, nó không khó. Thì thấy như vậy rồi thì chúng ta tu tập nó được liền à. Nó không gì khó. Nếu không gia tâm mà cứ soi rọi bên ngoài thì chúng ta bị thân sắc nó làm cho mình lầm lạc, mê hoặc, không lợi ích. Thì đến đoạn dưới quý thầy sẽ nói rõ hơn. Bài học ở đây là gì? Phật pháp ngay tại chỗ tu tập ngộ tâm. Dù kinh luận còn mà mình không có tu thì mình cũng không biết. Kinh luận còn mà không tu thì cũng để đó rồi mình cũng phạm tội như thường. Cho nên nhớ là Phật pháp ở chỗ tu tập ngộ tâm, không phải ở bên ngoài, ở Bồ Đề Đầu Tràng hay ở Ấn Độ. Tại Việt Nam chúng ta đang có một con đường thiền tống rốt ráo, thiết thực thành Phật như vậy. Và đặc biệt hơn, chúng ta rất có phước được Hòa Thượng Tổng Chủ Ngài chỉ dạy cặn kẽ. Ngài tạo điều kiện có thiền viện, có nội viện, có thất nhập, có tất cả những cái điều kiện cần thiết của một người tu hành, của một hành giả, để chúng ta tu có kết quả tốt đẹp. Nhận ra trân quý không phải bao giờ cũng dễ gặp, và mất đi thì nhiều đời chưa chắc mình có được đâu. Quý như vậy, giữ như là giữ vàng ngọc kim cương, thì cái chuyện tu của mình nó không phải là câu chuyện khó. Nếu chúng ta chưa biết đường tu thì chúng ta nương vào đó để mà tu tập. Còn biết đường tu rồi á thì gia hành thực hành đạt đến thân chứng, ngoài ra không có pháp khác. Chúng ta nhận chứng rõ để nỗ lực công phu thì mới có chánh pháp trong mình. Và thưa đại chúng, mạt pháp thấy chánh pháp chính tại chỗ này, chứ không phải là do bên ngoài. Đừng đổ thừa thời mạt pháp. Trong cái chúng mạt pháp nó có cái riêng là chánh pháp tồn tại bởi cái thân chứng của mình nhận ra. Vấn đề thứ hai là mới đến thiền viện đối diện chính mình liền nhận ra giá trị của thiền tông Việt Nam. Cụ thể vị sư này bên ngoài cũng có tín tâm lắm, tham tu. Gia đình sư này cũng có lập một cái chùa ở Ấn Độ. Còn chùa sư này đang tu là ngay Bồ Đề Đạo Tràng. Đi qua Bồ Đề Đạo Tràng chưa được 2 phút, sát bên nữa. Thì sư đang ở Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, muốn đến học thiền Việt Nam về để mà truyền đạt lại cho những người dân ở đất nước mình. Thì khi mới đến Bạch Mã, quý thầy cho ở một mình nơi cái cốc ở ngoài rừng Bạch Mã. Quý vị nào ở ngoài đó thì biết, bốn bề rừng núi, tối là chỉ có nghe dế nó kêu réo rắt chứ không có gì hết, hoang vu như vậy. Thì buổi chiều tới, thế tối là vòng tường nó cuồng trào lên, hoảng sợ chịu không nổi. Thế là trong mai sáng là xin đi ngay thôi, hoảng sợ muốn bỏ của trả lấy người. Qua đó chúng ta mới thấy Phật dạy chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Chúng ta có thể giàu sang, có thể là bản lĩnh, có thể sức mạnh, có thể oai phong, có thể có trí thức cao, nhưng khi đối diện với những cái vòng niệm cuồng trào trong bản thân mình không chịu được, không dễ biết cách vượt qua, tức là chưa biết cách chiến thắng chính mình. Đây là do chúng ta chưa biết tu Phật, chưa biết hành thiền. Thì khi đó vị sư hoảng hốt xin đi. Quý thầy hỏi vì sao. Ông kể lại cái dòng tượng nó ghê gớm quá. Từ sợ là chính mình hốt hoảng muốn chạy. Thì sau đó quý thầy mới hướng dẫn về cái pháp tri vọng mà sư ông chỉ dạy. Thì sư cảm nhận được tâm tánh bình ổn và xin ở lại một thời gian dài. Thì nó đơn giản thôi. Ở ngoài mình theo vòng cho nên vòng nó nhiều, nó che lấp, mình không có thấy, mình thấy an toàn. Sống trên vòng á, nó bình thường là phàm phú, nó đâu có vấn đề gì đâu. Bây giờ khi tu là không theo những thứ đó nó làm cho mình mê lầm nguy hiểm. Và biết nó là cái bóng thôi, theo nó là vấn đề, mà không theo thì nó không là gì cả. Chứ đầu tiên phải nhớ nó là cái bóng, không thật. Kế là không can thiệp trên nó, không thèm trừ, không thèm theo, không khởi nghĩ gì, mà hãy lấy lại chính mình. Lấy lại chính mình bằng cách buông thư cho nó thông suốt, tự nhiên lặng, những khung mê từ nó sáng. Thì khi vị sư đó nghe cái thực tập cái là thấy tất cả mọi thứ nó là huyền hóa, trả lại cái lặng án của mình tự tin ở là tu hành một cách rất là hoan hỷ. Đi ngồi thiền, đi quét rác, làm gì cũng vui phơi phới, không vấn đề gì. Từ đó cho chúng ta một cái bài học. Mình có thể học nhiều, học hàm học vị cao, có thể chúng ta làm được nhiều việc, vân vân. Nhưng thưa quý vị, tất cả đều là pháp có. Ở đây chúng ta cũng phải trụ pháp không, mà chúng ta thử không có mà chịu được không? Khi không có mà dừng lại tánh thì có và không tự tại, chứ không phải là phải rơi vào không. Như vậy cái may mắn của chúng ta là gì? Ở trong thiền viện, sư ông cho chúng ta thay phiên nhau nhập thất. Thì ở ngoài mình cùng tu ráo riết chứ. Ở trong nội viện, cắt hết các duyên, không điện thoại, không internet, không tivi, không đọc báo, không đọc sách bên ngoài, không tiếp khách, không có giao du, không có gì hết. Cắt hết duyên, hàng ngày mình thấy mình lùi đùi mình tu vậy tức là tốt rồi. Nhưng mà khi vào thất mới thấy trong này nó còn một đống trầm á. Nó xòn ra, kinh khủng. Mà khi mà nó nhiều quá, nếu chúng ta không biết cách dùng công, chúng ta sợ ngược lại nó. Tự nhiên mà mất thăng bằng mới sợ à. Nhưng mà khi nó ra đó, chúng ta có pháp sư ông dạy. Cho nên chúng ta chỉ cần xuất chiêu là gì? À, tôi biết quên rồi. Quýnh theo tu nhiều đời rồi. Rồi Quýnh cứ làm gì làm đấy nha, vui vẻ nha. Cứ làm gì làm đi. Còn tôi bận tu rồi, tức là tôi ngồi thẳng, hít sâu thở sạch, bảo đảm ngay ngắn rồi. Tôi thông suốt, bình thường, tự nhiên, như nhiên, không can thiệp Quýnh, không trừ Quýnh, không chơi với Quýnh, không theo Quýnh, không có nghĩ là để mặc kệ Quýnh, Quýnh phiền não, Quýnh mất lòng với tôi. Không, cứ tôn trọng Quýnh, Quýnh cứ chơi đi, còn chuyện của tôi bận rồi. Tức là suốt, thông, lặng, sáng mà không mê, thì tánh mình từ sáng. Thì quý vị nhớ ở đây đặc điểm nó có hai vế này. Vế thứ nhất là không can thiệp trên vòng mà hãy để yên đó. Đồng thời song song sẽ có vế thứ hai là lặng sáng. Thì cái sáng này nó cho chúng ta tự chủ, cho nên cái vòng kia nó mới bị yếu đi. Còn nếu mình chỉ có để yên thông suốt mà không sáng thì cái vòng nó nằm đó, tới khi có cơ hội nó quật trở ngược lại là mình thua. Nhớ hai vế song song chưa? Để yên nó đừng đụng vô, tại vì quý vị đụng vô nó có phản ứng phụ rất là khó trị. Chính không biết tu trừ nó cho nên nó mới quậy lên, là mình sợ ngược lại chính mình, nó sợ hoảng loạn là chứ không phải sợ thương đâu. Thì lúc này mình vào thức, mình biết rồi, mình cứ là lặng sáng và đáng sáng biết, chứ không phải là biết về biết theo nó. Thí dụ như quý vị thử đi, buông xuống tất cả, suốt thông, lặng sáng, nhìn bình thường, không cần lờ qua mặc kệ, nhắm mắt bình thường. Quý vị đang có cái lằn sáng sẵn sàng rồi đúng không? Cái tay này đưa lên đưa xuống này, cái này nó xuất hiện sau quý vị. Bây giờ chúng ta đừng nhìn theo cái tay nữa, không nhìn theo cái tay mà không phải là bỏ nó, không phải quay mặt, không phải mặc kệ, đứng khởi gì cả. Mình chỉ là cái sẵn lằn sáng, còn cái tay này đưa lên đưa xuống là cái xuất hiện sau. Thì chỉ cần lằn sáng thì cái tay nó xuất hiện, mặc tình nó không dính dáng gì mình. Nếu thấy theo cái tay là mình mê. Còn lại mình cứ lặng sáng bình thường, cứ thấy mà không thấy theo thì từ nó sáng biết. Như vậy họ mới thấy cái gì? Nói cái thấy này trước khi đưa cái tay nó đã sẵn. Sẵn một cái từ sáng biết đó. Thì vòng tượng này không ăn thua gì. Khéo đặt chân vào chỗ đó, công phu như vậy. Thì thưa quý vị, vòng tượng còn mình vẫn là có phần dùng, tức là an nhiên tự tại. Mà chính cái an lòng đó đó, nó cho chúng ta có cái lực tu mạnh. Chính cái lực tu mạnh đó, khiến cho vòng tượng nó yếu đi. Và chính cái lực tăng mạnh tới lúc nó bung vỡ thì vòng tượng tự nó bật. Một sự thật tu tập là như vậy. Giác ngộ là như vậy. Vòng tượng là như vậy. Phàm phu là quyến tánh thì vòng nó nhiều. Giác ngộ trở lại tánh thì vòng nó bật. Nó chỉ trong cái chỗ là quay lại hay là đi ra thôi. Sáng tánh mình là tu hành. Mà quyến tánh mình đi ra tức là quên tu, thế thôi. Thì chúng ta có cái may mắn là sư ông đã chỉ đường, sư ông đã tạo điều kiện cho mình tu, mình đối diện và mình thấn chứng được cái điều đó. Thì khi vào thức, nhiều vị cũng lăng tăng. Như vậy thì vào thức mình đến đem kinh sách vào hay là không? Quý vị nghe quá rồi thì theo quý vị có đem kinh sách vào không? Bây giờ mình có thể chia làm hai ha. Một trường hợp nhập thức có đọc kinh luận. Như vậy thưa quý vị, khi quý vị vào thất, thấy mình trống trải, không làm gì. Tới bữa mấy thầy, mấy cô đem cơm cho mình ăn. Tăng thì mình tăng hộ thất, đi thì mình đi hộ thất. Mình cũng mới tu còn nhỏ, mà thấy mấy vị xách cơm cho mình là người lớn. Mình không làm gì, ngồi thiền thì còn đau chân. Tụng kinh thì cũng có giờ giấc thôi. Bây giờ mình tu vậy, mình thấy mình tổn phước quá. Cho nên sẵn kinh luận lấy ra đọc, gọi là có tu hành, cho khỏi tổn phước. Thưa quý vị, đó không phải là tu, đó là đọc kinh sách để mà trả nợ cho cái người mang cơm cho mình ăn thôi. Mà trong cái người mang cơm cho mình ăn, thầy tổ mình cho mình nhập thất là để sáng đạo, chứ không phải vô đó ăn cơm rồi làm cái câu chuyện là trả nợ lại cho anh ta. Và chính khi mình thấy trống vắng không tu gì mà tìm kinh luận đọc là chúng ta đang phan duyên kinh luận chứ không phải tu hành. Mà cụ thể trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy, nếu ông còn dùng cái tâm phan duyên để nghe pháp này thì pháp này là một sở duyên để ông viên theo chứ không phải pháp thật. Phật nói rối. Đang nghe chánh pháp mà dùng cái tâm nghe theo cái tiếng đó
Thì cái pháp Phật nói là một cái duyên để mình quên tự tánh, mình lao ra, chứ không phải thấy được pháp thật Phật muốn chỉ. Muốn thấy được pháp thật thì sao? Kinh Lăng Già Phật nói, thấy Phật nghe pháp đều là tướng phân biệt của tự tâm, tức là vọng tưởng. Thấy theo biết theo, thấy Phật bên ngoài, à Phật đẹp, cho nên con đi tu. Ngài A Nan nói. Rồi nghe pháp, à cái âm thanh Phật hay, Phật đoan nghĩa, Phật nói con nghe theo. Thì đó là trong này nó có cái tướng phân biệt, mà tướng phân biệt là vọng tưởng. Cho nên Phật nói đó là tướng phân biệt tự tâm. Không khởi cái thấy nghe, mà hằng thấy nghe mới thấy Phật thật. Kinh Lăng Già Phật dạy rồi. Cụ thể là gì? Mình vừa nói, lặng lại sáng an, không khởi từ nghe suốt, thì Phật thật nơi mình hiện tiền. Như vậy, chúng ta đem kinh luận vào là một cái sợ duyên, để cho cái phàm tình nó phan duyên, nó làm cho mình an ổn ở trong thức. Dài năm để kể rằng là tôi từng nhập thất lâu, cái thực ra tôi chưa tu hành tốt. Thứ hai, nhập thất không đọc kinh luận, tức là vào đó không làm gì cả, thả mình vào chỗ chân không trơ, không lực hút của sáu căn sáu trần. Nó lòi ra là mình trống vắng, mình thờ thẫn, mình hoang mang, mình khó chịu, mình bực dọc, mình trông ngày ra. Tất cả những tâm đó là tâm bất ổn của một loại hình phàm mê. Nó sẽ là đưa mình vào sanh tử. Nhìn thẳng nó, làm sao nó phải tiêu, và tánh nó phải sáng, thì tánh đó nó mới giải quyết cái cuộc sống sanh tử này cho mình. Thì chính khi mà mình cắt các duyên, không đọc tập kinh luận. Trong Thiền Tông Việt Nam của thế kỷ 20, quý vị đọc lại, sư ông có nói. Sư ông nói rằng là mình biết mọi thứ là vọng tưởng, mình không theo. Thì những thứ xấu mình nói là vọng, mình bỏ nó dễ. Nhưng những lời dạy của Phật Tổ, nó khởi lên mình nói là vọng, bỏ sâu đằng. Như vậy chúng ta đang bị vọng tưởng đó nó che lấp. Cho nên trong nhà thiền nói là đã là vọng là phải buông sạch. Còn đúng Phật Tổ là sáng là tánh mình. Phật dạy để sáng là tánh mình, chứ không phải Phật dạy để cho mình có cái quan điểm trí thức để cho mình loạn động trong tâm. Quý vị có thuộc lâu lâu 12 bộ kinh, 8 tạng giáo điển thì cũng là tướng trong tâm. Mà cái nguyên tắc thật Phật cũng không có thể đặt cái băng tay vào can thiệp. Đó là hệ trong tâm có tướng, đồng nghĩa là chúng ta đang đồng và mê. Mà đồng và mê thì quên tự tánh, không lấy lực nào để làm chủ trong sanh tử. Mà không lấy lực nào thì giác ngộ ở đâu? Cho nên học Phật như thế không giác ngộ. Vì vậy chư vị Tôn Đức nói rằng là tu bất cứ pháp môn nào của Phật mà không đạt đến định tuệ thì xem như chưa có kết quả. Các bậc Tôn Đức, tức là tôi đang nói là tất cả quý ngài ở các cái pháp môn tu Phật khác chứ không phải là tu thiền, các ngài đều khẳng định như vậy. Thì rõ ràng ở ngoài mình học kinh luận rồi, biết đường tu rồi, ứng dụng rồi, nắm pháp rồi, có công phu rồi, chúng ta mới được cho vào thất. Chứ không phải cái không mà vào trong đó nhốt lặng. Khi vào đó nắm vững rồi, chỉ có là hạ thủ và nhận lại tánh mình. Thì cái chuyện nhập thất không phải là tôi nói nhập thất, mà tôi muốn nói ở đây rằng là nếu tu thật, chúng ta phải thấy sự thật là học giáo pháp rồi dám trở lại tánh, nhân tánh. Thì trong đó thông giáo pháp và hay nói ra giáo pháp, cái đó mới là biết học Phật. Vấn đề thứ ba là vị sư này hỏi, mọi người đều biết nhân quả, nhưng vì sao có người ta thường suy nghĩ theo hướng tiêu cực? Mà vị sư đó nói rằng là cụ thể là biết nhân quả, nhân xấu thì quả xấu, mà có người ta lại thường nghĩ xấu về người khác mà không chịu nghĩ tốt hay là thấy điều tốt. Trong chúng trả lời thử coi, vì sao vậy? Đâu ai đại diện trả lời coi. Ra rồi, mình có trả lời. Ở đây nói vậy thì cũng phải, nhưng mà chúng ta sâu sắc hơn một tí để mình thấy rõ từng cây chi li một. Thì cái đầu tiên chúng ta nhớ là trong này có gì thì nó sẽ phát ra cái đó. Khoa học chứng minh á, cho một cái đứa bé nó vẽ cái hình gì á thì biết cháu nó đang cần những cái món đó, nó thiếu cái chất nó cần. Ví dụ vẽ trái cam là nó biết thiếu vitamin C, nó vẽ quả trứng là biết nó thích ăn trứng. Một đứa bé chưa có nhận thức nhiều mà nó phản ánh đúng là nó cần cái gì, tự nhiên nó lấy bút chì nó vẽ ra, vẽ chơi thôi, vẽ đúng vậy. Chúng ta phát tiết ra điều gì thì biết mình đang có cái nhu cầu về cái điều đó. Mà chúng sinh á, từ đâu mà tái sinh vào đời? Nghiệp. Đức Phật dạy nghiệp là thai tạng, chúng sinh thừa từ nghiệp. Nghiệp dựng chúng sinh vào trong luân hồi sanh tử. Mà bản chất của nghiệp là nó có cái mê và thiếu trí tuệ. Cho nên mình đang ở ngoài cái nghiệp của người đó, mình phải là nghiệp của người đó. Mình nhìn vô mình nói tôi tức hết sức vậy đó, tại sao câu chuyện vậy mà bị như vậy. Nhưng chúng ta không biết họ đang ở trong cái nghiệp đó, thì nó sẽ kéo theo cái tính chất của mê và thiếu trí tuệ. Cho nên họ đã hành xử như vậy và bị những cái hậu quả như vậy. Còn mình không ở trong nghiệp, mình không có cái chuyện đó. Mình có cái nghiệp của mình, phải không? Do đó, nó mang tính chất của mê thiếu trí tuệ, cho nên cái nhu cầu của nó thường thích những cái điều không cao thượng, nhất là cái nghiệp xấu ác. Cho nên cái vế thứ nhất chúng ta làm rõ ở câu hỏi này. Lý do mọi người đều hiểu nhân quả, biết nhân quả một cách rất rành rẽ, nhưng mà thường nghĩ theo chiều hướng tiêu cực là nghĩ xấu, nói xấu người khác. Đó là do chúng ta từ nghiệp thiện ác lẫn lộn mà sinh ra. Mà nghiệp thì có tính chất của mê, cho nên nó khiến con người ta loạn động, thích thì phi chê bai và dễ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Quý vị để ý, ngoài đời người nào mà có cái phước lành lớn á, thì người đó khi nào cũng thấy thông dong, không có cấu nệ vào những cái tiểu tiết, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, khoan thai, trí tuệ, suy nghĩ tích cực. Cái chuyện có xấu mấy thì người ta cũng giải quyết rất là êm, là do trong mình nó có cái nghiệp tốt. Còn nếu nghiệp xấu nhiều thì nó nghĩ theo chiều hướng xấu à. Giống như Tô Tiểu Mùi và Tô Đung Pha, quý vị nhớ không? Ngài Phật Ấn á, thì khen Ngài Tô Đung Pha là ngồi thiền như Phật. Mà ông Tô Đung Pha thì ông nói giống cái gì đó phải không? Thì nói tại vì cái tâm mình Phật cho nên thấy đó Phật. Còn tâm mình này giống như cục phân cho nên thấy giống cục phân, phải không? Cho nên chúng ta nhớ nghĩ tiêu cực nhiều, nhưng mà tầm soát lại á, thì nó nằm trong hai nhóm. Thứ nhất là nghĩ xem nhìn thấy người khác theo chiều hướng xấu. Thứ hai là chúng ta cố tình tìm điều xấu để dìm người khác xuống, nhằm mục đích là cho mình được nổi bật. Mình kiểm tra hai vế này có mình bị không ha. Thí dụ như đưa tay phát biểu, nói thầy khen nó học bài tốt, phát biểu hay. Mình nói cho cố về tú có nổi không? Đó là sao? Mình ganh tị, mình dìm xuống để cho mình nổi bật. Mình thấy người đó nói hoài mình mất ghét. Đó là gì? Nghiệp ác nó nhiều. Nếu phạm vào thì chúng ta biết là nghiệp ác nên mình còn nặng, gắn tu nhiều hơn, hộ thẹn, buồn cho mình. Cái nghiệp ác nó nặng quá, chúng ta tu nhiều hơn thì nó mới hết. Thế còn không biết á, cái nuôi nó thì thật ra thưa quý vị, cái đồ đó nuôi nó máu lớn lắm. Mà khi nó lớn thì nó đem mình xuống dưới những cái đường không sáng suốt gì. Tiếp theo, chúng ta nhớ là nghĩ tiêu cực nó nằm trong hai phạm trù. Đó là con người và hoàn cảnh sống. Con người mình vừa nghe qua rồi, và hoàn cảnh sống. Chúng ta đang ở trong một cái môi trường tốt, được sư ông hướng dẫn Phật Pháp, có cái môi trường nội viện, ăn mặc ngủ nghỉ thuốc men gần như là ban lãnh đạo của thiền viện lo hết rồi, pháp thì đầy đủ rồi, được hướng dẫn tu hành đàng hoàng, tu hành trục trặc tiến bộ gì cũng có quý thầy chỉ vẽ cho, rồi có thất đệ nhập, không thiếu cái gì, pháp cũng có, đời sống vật chất cũng có, cái gì cũng có hết. Đang sống môi trường tốt, nhưng mà chúng ta lại chủ quan, thiếu tu, không nhận ra, để cho cái vòng tưởng trong người mình nó lừa gạt, nó suy nghĩ, nó muốn cái gì đó. Nó muốn đi ra ngoài để mà thứ thà, mà nó không cho mình thấy, nó gạt mình bằng những cái lý lẽ là ngoài kia có nhiều thứ hay lắm.
cái chỗ đó tu hay lắm, chỗ kia ở với vị đó hay lắm. À, thế là có một vị vào tập tu, mới vào chưa thu cái điện thoại, có điện thoại. Thì cái vị này ở ngoài mới vô, cho nên cái con khỉ vị này nó mạnh. Thì trong này có một cái con khỉ bắt đầu nó nhú ra, nó hót. Thì con khỉ bên ngoài vô mạnh, nó mới đưa cái điện thoại cho mà gáy lên, rồi bắt nhịp với cái con khỉ bên ngoài nó kêu. Thế là bắt nhịp với con khỉ trong này, nó bắt đường nó đi. Con khỉ mình nó lạ vậy nè. Mà mình không chịu quay lại là đó là một cái tâm vọng đồng thích lý thôi. Thì tôi nghiêm khắc á, tôi nói rằng là cứ đi đi, rồi sẽ nhận ra. Nhưng nhận ra rồi thì không có cơ hội quay về. Tôi không có từ bi theo kiểu á. Đi đi, còn để bỏ ngỏ quay về, đi rồi nhận giá trị. Nếu cảm thấy không hợp thì về đây. Tôi không từ bi như vậy. Một đi là đi hẳn. Thì nghe như vậy giật mình, quan sát lại thấy ra không đi nữa. Đó là con máy. Còn nếu đi đã có rồi. Tôi nói thiệt chứ không phải chuyện tôi ảo tưởng, nó có rồi. Có những vị đi quá rất nhiều nơi, không nơi nào hài lòng hết. Cuối cùng là phải chấp nhận một cái nơi gọi là gá để sống qua ngày, chứ cũng không có tu hành gì được nhiều. Là vì sao? Do cái nghiệp bên trong. Mà cái nghiệp trước tiên đó là cái thói quen của vòng đồng. Khi mình tu là bắt đầu nó bị đè đóng á. Mình không đè mà nó thấy nó bị đè, cho nên nó kiếm chuyện nó vùng vẫy. Mình nói giờ chú Quýnh ơi, Quýnh là vòng tướng, đừng có vùng vẫy nữa, tôi biết rồi, tôi không theo đâu. Thì nó nói nếu phát hiện nó thua rồi thì bắt đầu nó kiếm chuyện. Nó lách, nó nói ngoài kia hay lắm, đi ra thấy thoải mái lắm, thử đi. Trong nội viện mà bước ra ngoài viện là đầu nó đã sảng khoái rồi. Xuống bờ hồ mà đi là thấy nó đã minh mẫn hơn rồi. Hú nữa ra ngoài, chứ trong nội viện này nó bị tu túng lắm. Ra ngoài trí mà nó sáng, tu hành phải tu túng, nó có trí tuệ. Ra ngoài nó sáng ra. Sáng thưa quý vị bị đè nén, cho nó bước ra thấy nó sáng, thật ra có sáng cái gì đâu. Mà vì trong này bị nhốt, bước ra cùng thấy nó sáng, xuống hồ nó sáng. Là vì nó mà là nó sáng, chứ thật ra nó phải trí sáng. Hoàn cảnh là làm cho mình sáng, cái con mắt vọng tưởng, con mắt ức chế, chứ không phải là trí tuệ sáng. Bởi khi quá khỏi bờ hồ mà ra bên ngoài á, cái vòng tưởng nó ập đầy vô rồi á, nó thỏa mãn thì bắt đầu cái vòng tình nó mạnh thì cái trí mà nó mờ. Mới thấy rằng là không làm chủ vòng tưởng thì chúng ta bị lừa ngay. Mà khi biết thì mất cơ hội. Đó là nghĩ xấu về hoàn cảnh tốt. Thật ra mình không muốn xấu đâu, mà bị vòng tưởng nó gạt. Nhiều vì á, họ đi làm tối ngày họ mới rảnh, thậm chí buổi sáng không có giờ ăn. Cái công việc nó hối hả lắm. Mơ ước làm sao mà có được một ngày rảnh, phải nói là sướng hơn là thiên đàng. Tới khi có dịch bệnh, cái bắt giãn cách xã hội cho ở nhà, trời ơi, phải mà làm gì cũng được chứ, nhốt tù túng vậy chắc chết rồi. La quá trời, chết, chịu không nổi. Khi làm nhiều á, thì nói ở không sẽ là thiên đường. Và khi ở không á, thì nói ra đường mới là an lạc, mới là sung sướng. Vậy cuối cùng ở không hay là làm? Đứng hồi mỏi quá, cho tôi ngồi quá, ồ ngồi chứ, trời ơi, đúng là quậy trời tới nơi. Bác ngồi thiền chập nói, trời ơi ngồi nó mỏi lưng quá, đau lưng, đau ngực, đau đầu, đau mông và nhất cái khâu đau giò. Còn vài phút nữa nhích cái giò đi. Vừa xả ra một cái là chà, người ta chưa đứng lên mà đứng lên đi rồi, đi nó sướng. Đi hồi chạy đốn chạy đáo, đi xong mỏi quá cho đứng một tí, đứng một quá cho ngồi, ngồi đau lưng quá, nằm hồi nó chán quá. Vậy đi đứng nằm ngồi cái giờ nào thỏa mãn đây? Chưa làm chủ bản tâm thì kiểu gì nó cũng chán. Như vậy cái nghiệp xấu của mình nó có hai loại. Một loại là ác và một loại là loạn đồng. Cái loại ác chỉ là ác mà không phải thiện. Loại loạn đồng, cả ác lẫn thiện đều loạn đồng. Cho nên khiến cho chúng ta nghĩ theo chiều hướng không phải của trí tuệ thấy. Mà không phải của trí tuệ thì bao giờ nó cũng sai lệch. Cho nên được gọi là tiêu cực, không phải lạc quan. Bài học ở đây, nếu vậy học rồi, chúng ta nên thấy theo chiều hướng nào? Quý vị nào trả lời thử coi. Nên thấy theo chiều hướng nào? Ai dám xuống phong trả lời thử coi. Học cho ra để mà tu chứ, vậy học lý thuyết chơi. À dạng qua gần lại rồi, mời cô trả lời thử coi. Thì đó, cái câu hỏi đó là câu do ba cái ý tôi vừa nói đó.
Quý vị nghe kỹ, sau đó tôi hỏi là khỏi miên man, tôi hỏi là kết lại cái ý tôi vừa nói. Tôi nói chuyện là tôi nói theo cái dạng mà bẻ từng miếng bánh nhỏ nhỏ, ăn miếng bánh đó qua miếng khác. Vừa nói mình nghĩ xấu ác là do vì cái nghiệp của mình. Thì nó có hai loại, nghĩ theo chiều hướng xấu ác là do cái nghiệp xấu ác, mà nghĩ theo chiều hướng thiếu trí tuệ bị sai lầm là do vì cả nghiệp thiện lẫn ác. Hai cái loại nghiệp này nó động và nó làm cho mình thiếu trí tuệ và nhìn không có đúng, thành tiêu cực. Cho nên cái bài học ở đấy á, nếu mà nói cho đủ cho tất cả quý vị, nó sẽ có hai chiều hướng cơ bản. Bây giờ mình xấu ác quá, nó loạn động quá, giờ nói tự tánh, nói thầy ơi tự tánh con tôi cũng nổi đầu, nó rất quớt luôn, thôi ác tự do, muốn nghĩ gì nghĩ. Cho nên mình căn bản một tí. Nếu vị nào thấy cái người mình nó lúng túng quá, nghĩ lúng túng quá, nghĩ cứ khi nào cũng nghĩ xấu cho người ta, mình không ổn á, thì đầu tiên đi căn bản là nên đi ngược lại, là nghĩ theo chiều hướng tốt, tích cực. Cái gì không tốt thì cũng đã lỡ không tốt rồi. Nhưng mà nếu nghĩ xấu á, thì nó xấu cái tâm của mình, nó phương hại tới mình. Cho nên mình hoan hỷ đi, lạc quan đi, bình tâm đi, từ từ rồi có cách giải quyết, phải không? Chứ làm gì người ta mới sâu tí, mình nói cho nó mạnh lên, muốn đạm ta trúc cho luôn để cho mình sân ngời, cái tâm mình nó xấu. Cho nên cái gì mà chưa xảy ra thì cố gắng tốt, mà cái gì lỡ xấu nó đã xấu rồi, lỡ rồi, nên nghĩ tốt, tìm cái tốt, rồi từ từ giúp cho quý vị khắc phục cái xấu. Còn nếu nghĩ cái xấu á, là cái tâm mình nó xấu, nó phương hại mình. Thưa quý vị, ví dụ tôi làm trụ trì, đối diện với đại chúng nội viện, tiếp xúc với đạo tràng Phật tử, đối nội đối ngoại, muốn màu muốn vẻ. Nếu mà nghĩ xấu á, tôi nói sao mà chúng tú tệ quá. Phật tử tới đống mà tôi nói không ngồi thiền đi, ào ào tới chùa mà đừng rần rần tú cái gì. Đối diện bên ngoài tôi nói cuộc đời bây giờ sao nó uế trượt quá. Nghĩ dài cuối cùng cái bụng mình nó phiền não chân anh lên này. Thì cái chuyện đó chưa chắc là xấu, nhưng vì mình nhìn theo cái mùi xấu, cho nên người mình nó bị phiền não, nó bị căng thẳng, nó bị tiêu cực, nó bị bi quan, nó bị không có gì vui hết. Cho nên cuộc đời chưa xấu mà mình bị hại. Cho nên chúng ta phải tập nghĩ tốt về mọi thứ, thì bản thân chúng ta sẽ có một đời sống lạc quan và tích cực. Xấu nó lỡ rồi, mình muốn cho nó tốt thì phải có biện pháp, có thời gian. Và sửa được bao nhiêu á là tùy vào cái sức của người đó. Chúng ta đừng có đánh đồng tất cả mọi người là một cái công thức. Mỗi người sẽ có một cái cương độ sửa đổi nhanh và chậm khác nhau. Đó là một. Thứ hai, nếu là người tu thiền như chúng ta thì phải nghĩ đúng hơn, sát với chân lý hơn. Đó là không phân biệt. Trong sanh tử không có gì có giá trị. Cho nên khi mà vua Trần Anh Tông sắp băng hà, gặp Tôn giả Phổ Tuệ, thì ngài tính trình thiện ngữ. Thì vừa mở miệng chuẩn bị nói, Tôn giả nói dừng, dừng, việc tốt chẳng bằng không. Nghĩa là sao? Tôi biết rồi, bạc sống thẳng từ tánh đi, nói ra muôn vàng điều tốt vẫn là tướng, trở lại tánh thì muôn vàng diệu dụng đều trong đó phát huy. Cho nên trong cái đạo chân thật, đối với quý vị tôn đức đã sáng đạo, không đợi mở lời mới biết, mà ngàn đó biết rồi, dừng dừng, việc tốt chẳng bằng không, có nghĩa là im lặng thệ nhập đi, không cần nói. Từ đó chúng ta nhớ trong sanh tử này nó không có gì có giá trị. Không thèm phân biệt. Cái điều đầu tiên, ưu tiên số 1 và quan trọng số 1 là trở lại bản tâm. Khi trở lại bản tâm lặng sáng an, thì chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ trắng là trắng, mà vàng là vàng, nâu là nâu, xanh là xanh, thiện là thiện, ác là ác, phải là phải, quấy là quấy, một cách rành rẽ rõ ràng hơn cả khi chúng ta phân biệt và mê. Chẳng phải là chúng ta nhìn vậy mà không biết gì. Biết, nhưng Cái biết lúc này nó khác với cái biết của nghiệp á, là thấy rõ ràng nhưng vẫn bất đồng lặng trong. Thì ngay đó từ là khế với đạo lý chân thực ngay bản tâm mình. Tôi muốn nói thẳng, tôi ít muốn nói lý thuyết. Nhưng mà nếu quý vị còn nghi ngờ, tôi sẽ dẫn lý thuyết. Nhưng tôi muốn nói thẳng để quý vị thức tập. Thiền sư Đại Giác, một vị đại thiền sư, ngài nói: nghe tiếng, thấy sắc, ngửi mùi, nếm vị, đó là đức dụng sâu căn. Ngay đức dụng này mà biết được tà chánh thiền ác phải quấy là trí tuệ. Ngài nói chưa có sai. Thì rõ ràng chúng ta trở lại bản tâm, chúng ta thấy nghe biết, chứ không phải là không. Quý vị lặng tâm là quý vị đùng là biết liền à, làm sao không biết. Rồi ngay đó chúng ta biết thiền ác phải trái. Cho nên ngài Ngự Sơn hỏi ngài Quý Sơn là: khi mà trăm ngàn muốn cảnh đấy, giống như mà hiện nay mình nói rằng là việc nhiều quá nó ồn dồn dập làm sao. Ngài Quý Sơn nói: xanh chẳng phải trắng, ngắn chẳng phải dài, mồi mồi ở cương vị của nó chẳng dính dáng gì chuyện của ta. Có nghĩa là các ngài ở cái tánh đó, thấy biết hết, làm việc tất cả, nhưng mà không chạm đến cái lực của tánh này. Tánh này nó mạnh, đó là trí tuệ. Thì hiện nay chúng ta trở lại tánh này, thấy thiện ác rõ ràng, không thể phân biệt mà thấy rõ hơn cả phân biệt, bất động lặng trong mà biết là trí tuệ, khế đạo chứng thật. Sai từ khi nào? Ngài Đại Giác ngài nói sai từ khi khởi thương ghét, lấy bỏ, ưa thích và không thích. Khởi cái hai bên á thì bắt đầu rơi vào vòng kiến. Vòng kiến là có tướng của tâm, mà vòng kiến á là sanh tử, là sai. Đạo hiện hiện rõ ràng. Cho nên hiện nay quý thầy nói thẳng ngay bản thân, mà mình nhỏ tuổi quá, quý vị nói ông thầy đó bằng tuổi con tôi làm gì mà nói chắc gì. Thì tôi phải thỉnh thiền sư Đại Giác thế thôi. Quý vị dám xúc phạm thiền sư không? Sợ thiền sư thì nghe, ông mình nhỏ quá nghe thì cũng phải lấy ngay, mời ngay ra thôi. Bây giờ tôi dẫn thiền sư tôi nói không á, nói thầy nói lý thuyết quá, nói chuyện với ông thiền sư không mà mình làm gì có phần. Nói thực tế đi, nói lý thuyết ai mà biết. Thực tế, nói ông thầy đó bằng tuổi con mình, mày đặt nói cho dữ. Thì nói sao? Phàm tình của mình mà nó mê á, thì không dạy nó đi mua sắm nó cũng đi, không dạy nó đi du lịch nó cũng đi. Còn dạy đạo thì nó kiếm chuyện để nó phàn bác lại. Đó là nghĩ theo chiều hướng xấu. Vì sao? Phàm mê nó che lấp. Vì sao? Nói đạo đùng tổn thương tới cái phàm mê, cho nên nó vùng dậy, nó đánh ngược lại chứ không gì. Nó vậy đó. Cho nên nếu quý vị ngón á thì tôi nói thẳng, còn ai muốn bẻ thì tôi không nói. Tôi đưa vấn đề khó à, mà đưa vấn đề khó không dài thì thôi, coi như những cái lý luận của quý vị coi như nó sập đổ, không giải thích. Biết như vậy nhưng mà thi thoảng vẫn phạm. Vì sao? Do cái lực từ chủ, cái trí lực của mình chưa có đủ. Quý vị biết, mình thấy đúng và làm được, nó cần hồi đủ hai yếu tố. Muốn thấy ra, thấy đúng, có trí tuệ. Muốn thực hành được điều đúng đó, có định lực, có nội lực cho chúng ta thực hành được. Có khi biết đấy, nhưng mà không dừng được là vì không có lực. Có trí tuệ thấy ra và có lực của trí thì thấy đúng và làm được. Biết như vậy để mình tu chứ có gì đâu. Tu là gì? Phát huy hai cái lực này: lặng sáng, trí tuệ. Ngồi thiền, tăng lực. Tuệ sáng và có lực, chúng ta thấy đúng và có quyền sống và làm đúng với điều chúng ta thấy. Nó có cái bài toán rõ ràng như vậy. Chứ còn mà nói lý thuyết, ví dụ như nói Tổ Đạt Ma nói á, hành giải tương ưng danh vi viết tổ. Việc làm, hành động, đời sống, hành vi, nó tương ứng với cái chỗ thấy biết của mình là tổ. Thấy biết cái gì? Thấy biết vô thường à, chứ đủ chuẩn tổ. Chuẩn tổ phải ngô tâm. Cho nên quốc sư Thông Biện ngài nói á, rõ biết tâm tâm của Phật, suốt tâm tâm của Phật, hành và giải tương ứng, xưng ngôi vị tổ. Mình nghe xong thì mình nói dễ gì, khó quá. Thôi để tổ bên, mình phàm phu đi chơi thoải mái, khỏi tu ngủ thoải mái. Là nó trật. đời nào giác ngộ. Bây giờ mình không có đưa chuyện cao để mình ngợp nữa, nói chuyện thiệt. Tu hành là gì? Sợ gì mình khổ á, là vì mình không có làm chủ cái sự chi phối trong đời giống gì hết á. Mà cái lý do mình không làm chủ là do mê lầm, mà mê lầm là do vì không có trí tuệ. Có khi biết rồi mà làm không được là do vì thiếu định lực. Bây giờ làm sao mà lần sáng có trí tuệ thấy ra và ngồi thiền là có cái lực của trí, thấy biết đúng và có lực do mình sống như vậy. Thì sanh tử này không chạm tới được thì chúng ta từ nó giải thoát có gì đâu. Đâu cần phải nói chuyện khổ cho lớn mình ngợp. Cái chuyện thiệt nó mình thôi. Cho nên cái bài học ở đây á, là chúng ta nhớ trong lòng mình có cái móng tâm đồng điểm là đã sai. Mà lỡ móng tâm đồng điểm thì nhớ, lỡ sai thì hãy đi theo cái điều an toàn, đừng đi theo điều xấu mà mất an toàn xuống dưới địa ngục nó khổ. Ví dụ như cứ hỏi câu hỏi bất ngờ về thiền, về tâm tánh. Có một huynh đệ mình đứng lên phát biểu nói tự tánh hay lắm, thì tôi khen. Thì mấy việc kia thấy nhột lộ mũi, nó nói cho cố vô, tôi thấy ngồi thiền cũng còn ngủ gục lấy rai. Nói cho dự vô, sống không giống ai. Nói cho hay vậy đó, nói cho đau to búa lớn đó, sống có được không? Tôi phát biểu tuy thầy không khen, nhưng tôi sống được. Văn tôi không hay, chữ tôi không giỏi, từ tôi không sắc sảo, mà tôi nói cái gì tôi đang sống cái đó. Còn huynh đó chỉ giỏi văn, giỏi nói, giỏi ngôn từ thôi, chắc gì sống được. Đó là gì? Đó là cái mùi ganh tị trong mình nó bắt đầu phản phất, là nói chữ ác nó nặng quá, là pháp không có lành. Quý vị nhớ, tu thiền trước tiên phải biết buông xả. Không buông xả không thể thiền định được. Sự thật, vấn đề thử coi, khi nào mình buông xả hết, mình sẵn sàng ngồi thiền rất êm. Mà không buông xả, nó lần bận vô thứ, ngồi thiền nó không có tha cho mình, nó khảo. Rồi quý vị vào thiền viện, nội viện mà ai mà chặt một phát, dẹp sạch, thì còn cái thân trùi trùi này vô, tu chết bỏ, thì tu rất là hay. Tu phải phới, cái gì cũng cười, như là mây qua đầu núi, gió qua đầu tùng, không có vướng gì. Mà hệ còn một vài vấn đề bên ngoài nó còn trục trặc á, thì trong này nó ứ hự đè lâu ngày thì nó sanh ra bệnh thân. Đi bác sĩ khám không ra bệnh, mà thật ra cái bệnh này nó truyền tiếp từ cái tâm mình bất ổn. Cho nên vấn đề nào mà muốn tu thiền tốt thì đầu tiên phải buông xả tốt. Nhất đao đại đoạn. Các thiền sư nói là giết người không có lại, phải có cái bản lĩnh như là sắc bén, buông vọng tưởng là không có lại. Sư ông mình dạy, sư ông nói rằng là tôi là một buông là buông, chứ không phải tôi buông tay trên, tôi thầm tay dưới. Tức là giống như mình nói mọi thứ là huyễn, nhưng trong bụng mình vẫn dự là một số huyễn để mà xin đi du lịch chơi, đại khái là vậy. Còn sư ông là một buông là tất cả buông, chứ không phải buông tay trên, hứng tay dưới. Vì vậy Tổ Pháp Loa nói, cái yếu chỉ của thiền định là thân tâm đều buông xả. Buông xả trước, sau đó chúng ta thể nhập thiền định rất là dễ. Nhưng thưa đại chúng, sự thật là thời nay nhiều thứ hấp dẫn quá, cho nên chiến thắng được những cái hấp dẫn, những cái tiền nghi, mình chưa nói là những cái điều xá xí hoặc là hư hành tu, mà chúng ta hãy nói tới những cái tiền nghi dễ chịu. Chiến thắng tất cả những tiền nghi để chúng ta đàm bạc, để mà tu thiền vô cùng khó. Mà đổi ngược lại, tôi chứng kiến nhiều vị có rất nhiều tiền. Thưa quý vị, cúng tí của quý vị đó là ở Mỹ có, Canada có, Việt Nam là trang giang. Bạc tiền phải nói hàng ngàn tỷ chứ không phải là thưa. Bây giờ quý vị cũng là quyết liệt tu, nhưng mà nó bày ra một cái mớ gọi là chằng chịt, khiến cho phiền mà không biết lối ra. Nó phiền lắm mà gỡ không được. Thì mấy vị đó mới nói rằng là nếu mà biết sớm, thay vì mình có hàng ngàn tỷ thì mình bớt vài ngàn tỷ để dùng cái sức đó mà vừa làm ăn vừa tu. Thì bây giờ chúng ta vừa có tiền mà vừa có thiền á, thì nó hay biết mấy. Bây giờ thưa quý vị là nó như bong bóng gỡ không ra, rất đau khổ và hối tiếc. hối tiếc cho cái thời trẻ còn sức khỏe, chưa đủ cái duyên để mà gặp sư ông, gặp thiền mà tu. Bây giờ thưa quý vị, tiền nhiều lắm nhưng mà nó khổ đau lắm. Từ đó quý vị thấy một sự thật là cái xã hội này nó hấp dẫn mình, mình không dễ dừng được. Nhưng mà một sự thật thứ hai á, mình theo nó mà mình làm tốt mà có nhiều tiền á, thiếu tu thì vẫn hối hận. Phải trước đó mình bớt thù hưởng, mình bớt làm ra đồng tiền, mình vẫn có tiền nhưng mà bớt một tí thời gian sức lực để tu thiền. Thì thưa quý vị, vật chất mà có thêm đạo lý nữa thì không có gì lỗi hết á, nó tốt, nó bây giờ nó khổ. Mình nói như vậy để mà cảm thông sâu sắc, ai mà không tu đều phải khổ như vậy. Chúng ta không tu chúng ta cũng như vậy. Nói như vậy để mình xấu sang cho những người chưa đủ cái duyên đó. Và chúng ta không phải giật mình cho chính mình, nó rối, nó không cho mình gỡ ra, chứ không phải nói chuyện dễ buông đâu. Thà từ đầu mà buông, chứ bây giờ quý vị tào ra bong bóng rồi mà có trách nhiệm sao mình vứt nó được. Nói như vậy để thông cảm. Do đó ai tu được chúng tâm mừng, mình chưa được thì cố gắng, không nên ganh tị. Nếu ganh tị thì trong này có cái mùi xấu ác, nó thành pháp ác, nó không tốt cho mình, nó làm ảnh hưởng vấn đề tu và nó làm tổn hại truy tàn Phật pháp. Thì quý vị biết cái hạnh này tôi học từ sư ông. Nhập thất ra hay là huynh đệ tu được cái gì, lên trình trời trình đất gì, sư ông nghe, sư ông vui, sư ông hoan hỷ. Rồi sau đó sư ông khuyến khích sách tấn để quý vị đó có tinh thần về tu tiếp. Bữa đó trước cái thất sư ông ngày xưa là có một cái đồi cỏ tranh, thì thầy đó là thầy yếu, thầy không theo chúng để lao động nặng, cho nên sư ông cho cái đồi đó làm từ từ. Trong bốn vòng thọ sư ông đặt cái đồi vòng thọ, thì bây giờ là cái bảo tháp á trên Trúc Lâm Đà Lạt đó. Thì khi sư ông đi bắt bộ khoảng một vòng buổi sáng, đi về là sư ông đi cái dốc từ thiền đường đi ngược lên thất có cái đồi vàng thọ đó, gặp thầy đó, ông đang nhổ cỏ. Sư ông nói: chú nhổ hoa hay nhổ cỏ? Thầy đó đang cung phu hào hứng, sao không biết, ông nói: bạch thầy, hoa cỏ nhổ thuốc. Ông nói ngon vậy đó. Sư ông nói: à vậy tốt. Chứ ông vui, hoan hỷ, đi về. Chút xíu ông thầy đó ông tỉnh lại, ông thấy sao mà mình nói quá vậy, bấn bỏng quá rồi, đắp y áo lên, là kính bạch thầy cho con xin sám hối. Sư ông cười, sư ông nói: sám hối cái gì, lỗi gì mà sám hối? Nói: giờ sám hối vì hồi sáng con bắn thầy. Tức là ông nói mộc mạc lắm, tức là ông bấn bỏng lắm, ông nói không thật. Sư ông nói: không sao, về cố gắng tu thêm. Tức là cái điều đó sư ông biết ông thầy đó chưa có tới, nhưng mà trong cái khoảnh khắc mà ông mạnh tấm á, vẫn là một khoảnh khắc tốt hơn vòng tưởng lan man. Rồi sau đó lên sư ông hoan hỷ, sư ông nói về tu thêm. Quý vị nhớ trong cái giới vọng ngữ, Đức Phật cũng rất trí tuệ. Có thầy tỳ kheo đó nói rằng là ngài chứng thiền định. Các thầy tỳ kheo lên thưa Đức Phật là: ông này ông chưa có sống được như vậy mà ông nói vậy. Đức Phật hỏi: này tỳ kheo ông có như vậy không? Thì vị này mới nói rằng là con có nói như vậy rồi về con cố gắng con tu thêm. Như vậy ông nói rồi về cố gắng ông tu thêm, chứ không phải ông nói để mà ông được lãnh lời dường cúng dường. Cho nên Đức Phật nói thì đấy không phải là phạm tội đại vọng ngữ, mà chỉ là tăng thường màng, tức là nói rồi về cố gắng tu, thì cái lỗi này nó không có lớn với đại vọng ngữ. Như vậy hiện nay chúng ta có học được hành của Phật, hành gần nhất là sư ông mình không? Ai tu được mình mừng, phải không? Thấy vấn đề đó mà căng thẳng, sầu bi, ưu não, tu không nổi, bước không ra, cái mặt quèo đeo, cái mặt như một thúng, gặp thiền tri thức mà quay lưng quạnh đi hay nguyết gì đó, nó tràn đầy vậy mà thương cho người ta. Thì đổi lại cái đó bữa nay vui lên phát biểu mạnh, khích lệ, mạnh lên mà tu. Mà làm được như vậy tức là chúng ta đang có một pháp để trì cái pháp không thơm tho trong người mình, đó là nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Câu thứ tư, vì sao có nhiều người rất tốt nhưng mà lại thường gặp những cái việc không có may? Vì sao vậy? Có ai trả lời không? À rồi, mời một vị. Giờ tôi nói chuyện trước mắt trước. Có khi gặp điều tốt cũng chưa chắc tốt, mà có khi gặp điều không tốt nhưng lại là điều tốt. Ví dụ như cái vị vừa phát biểu, ngoài đời là một vị giáo viên dạy văn. Chắc quý Phật tử đã biết đúng không? Ngoài đời là một vị giáo viên dạy văn. Nó sẽ rất tốt với những người không học tới ngang đó. Mà những người không học tới ngang đó coi như không tốt. Nhưng mà khi vô tú á, thì chính vì cái lối mòn dạy văn bên ngoài lại không đi vào trọng tâm của đạo lý chân thật, mà cái người ở ngoài ta học cơ bản rồi thâm nhập thiền thì phán một cái một đi thẳng vào trọng tâm. Như vậy trước kia mình là một người có học may mắn như vậy là tốt, mà cuối cùng vô trong đạo thì nó lại là không may mắn cho mình khi mình học nhiều thứ như vậy. Ở đây tôi không phải là chế giáo viên, mà tôi nói rằng là cái mùi đời và mùi đạo nó khác nhau. Cái ý thức, trí thức nó khác với trí tuệ chân thật. Còn cái người mà học bên ngoài vừa phải rồi tu sớm thì coi như là không có tốt bằng những cái người có cơ hội, nhưng vào đạo thì chắc thẳng vào tự tánh và trí tuệ sáng ngời, nó lại tốt. Cho nên cái việc tốt và không tốt, chúng ta phải xác định đến cái giá trị tuyệt đối, là cái tốt đó nó giúp cho mình giải quyết được, đảm bảo được tất cả những gì trước mắt trong đời không chi phối được mình. Trời đất xoay chuyện không suy chuyện gì. Còn xa hơn, tam thiên đại thiên thế giới không dính dáng, bởi vì nó không chạm đến được cái tự tánh đó. Đó là nói rộng để quý vị có cái nhìn. Ở đây tôi không phải chế mấy vị đó, nhưng mà tôi ví dụ sự thật. Cho nên nhiều vị đồng chân nhập đạo nói tôi thiếu may mắn, tôi vô chùa sớm, tôi không biết bên ngoài. Có người thì nói rằng là tôi biết bên ngoài nhiều quá, vô tu nó khó, nên tôi cũng thiếu may mắn không đi tu sớm như huynh. Hai nhóm gặp nhau bắt đầu đưa ra một mệnh đề. Mệnh đề rằng là đi tu sớm thì nó có cái tốt, nhưng mà chưa biết mùi đời cho nên có khi lại là chưa dễ dàng vượt qua. Một nhóm thì nói rằng là đi tu trễ nó có cái khó khăn là tập khí, nhưng mà nó có cái may mắn là biết mùi đời cho nên vượt qua nó dễ. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trên vòng tượng để lý luận, trên kiến thức để lý luận, chứ chưa phải ở cái chân tâm, cái Phật tánh, cái trí tuệ bất động vô sư. Nếu ở chân tâm bất động, chúng ta nhớ nắm pháp trở lại chân tâm, tất cả từ vắng mặt tiêu dung. Còn rời từ tánh thì cái gì nó cũng chi phối được. Có thể quýnh chán mùi đời, nhưng vô đây quýnh sẽ bực dọc một cái chuyện là đóng cửa và mở cửa, chi phối giống nhau cả. Đó là một. Thứ hai, nói rằng là chán mùi đời vô tu nó chắc, đó là sai nguyên tắc. Đức Phật dạy cái tham ngũ dục của con người ta nó giống như là thèm chè, thèm ghê gớm lắm. Ăn một bữa cho đầy rồi á thì coi như hết thèm, nhưng việc hết thèm nó chỉ trong khoảnh khắc là còn đầy chè, rồi ngày mai hết chè nó thèm lại, đúng không? Phật dạy đâu sai được. Như vậy chúng ta nói chán mùi đời vô tu nó chắc, chưa đúng nguyên tắc, sai. Đừng có nên lấy cái phóng trần của mình vô đây mà hù dọa. Dù tôi đi tu sớm thiệt, nhưng mà tôi có Phật dạy cho tôi, chứ tôi không cần phải trải mùi đời mới biết đâu. Đừng có lấy phóng trần vô đây che giấu rồi hù dọa. Cho nên mấy vị đồng chân nhập đạo cũng đừng có nên náo núng. Hãy nghe Phật nói, rồi sau đó hãy nghe cái chân tâm mình nói. Giờ nói lại là không nói là đùng chợn hay là trễ, Nếu nói trẻ thì giống như ngài Hiếp Tôn Giả, 60 tuổi mới sinh ra khỏi thai mẹ, 70 tuổi đi tu mà một đời không dính chiếu lâm tổ. Nếu nói trẻ vẫn có những vị đông chân nhập đạo thanh tổ. Cho nên chúng ta không nói ở cự ly nào cả, mà chỉ nói chân lý. Ngu dục nếu không biết tu nó luôn hấp dẫn, cho nên già trẻ lớn bé gì bị hết. Thứ hai, chân tâm trở lại nó thì tất cả đều tiêu tan. Cho nên đã tu nhắm thẳng chân tâm xong, không nói chuyện tu sớm tu trễ, sớm cũng ở trong đó, trễ cũng vô trong đó, là tất cả tiêu tan. Đó, thì những quý vị phát biểu tôi nói thêm để quý vị có cái bài học. Chứ còn nếu quý vị học ở nhà học vậy là giỏi rồi, chứ không phải chê, nhưng mà nhớ đó để mà nói bài pháp thôi. Bây giờ đi thẳng vào trọng tâm của cái bài pháp này, nó không phải nói vòng vòng như vậy. Nói vậy để quý vị thấy nó hợp cái mùi của mình, nó được thư giãn. Học pháp không có lơ mơ, học pháp không dài dòng, học pháp không quanh co, học pháp không kiểu mà lo nó lung tung. Đi vào trọng tâm có mấy điều. Một, điều xấu là xấu. Hai, điều xấu là tốt. Hai điều đó được phổ cập qua bố phạm trù. Một, địa ngục mang đầy những tâm niệm lành. Mới đầu tôi nghe câu này tôi ngạc nhiên lắm. Sao địa ngục mang tâm niệm lành làm sao mà đọa địa ngục? Thì hóa ra là quá khứ làm xấu, hôm nay ân hận, cho nên ôm cái tâm tốt đó để vào trong địa ngục. Ân hận mà sao tốt, phải không? Cho nên quá khứ làm xấu, rồi cái tâm ân hận. Vì vậy cái tâm ân hận thì bao giờ nó cũng tốt. Tam quý mà, tam quý là cái cội nguồn để sinh ra muôn công đức lành. Ai trơ trơ trái lì mà không biết hổ thẹn là người đó mất công đức lành. Làm sai mấy cái mặt trơ trơ, được nhắc cái mặt hành hành, rồi nói nhiều quá dần nguyết nguyết mặt quậy lưng đi, mất công đức lành, bởi vì trái lì cái tâm tam quý. Mà vì xấu ác quá bây giờ ẩn hận lại tam quý thì nó lại là có tâm lành. Tuy nhiên nó mang theo cái quả báo xấu của quá khứ, cho nên hôm nay phải gặp cái việc không may. Mình thấy ở ngoài đời có những vị họ không có phải là giàu sang, mà cái tấm họ phải nói là tuyệt vời, ai cũng phải nể phục, tốt, nhẹ nhàng, cởi mở, cao thượng. Nhưng mà họ lại gặp cái cảnh không may. Thì cái không may này là cái tàn dư của quá khứ nó đem lại. Và cái tốt này là vì quá khứ nó xấu quá, bây giờ nó chấn động, nó ẩn hận nên nó tốt bù lại của quá khứ. Thì nói chung nó là nhân quả. Nói rồi một tí, nếu chúng ta không học Phật, chúng ta không biết, hôm nay mình có tiền tí là hét người dưới, thể hiện đẳng cấp, rồi không tôn trọng mọi người vân vân, tạo nhiều nghiệp nó không có tốt. Thì cái phương tiện đầy đủ nó lại đủ điều kiện cho chúng ta tạo cái điều không tốt. Thì không tốt tất nhiên là phước nó hết. Phước hết sẽ có lúc chúng ta bị nghèo nàn, khó khăn, phải không? Khó khăn ân hận. Phải ngày xưa tôi tốt thì hay biết mấy. Thế là ân hận, sống tốt. Thì mang cái tâm tốt đó phải trả cái giá ác của mình đó, và xuống dưới. Xuống đâu dưới không biết, mình không thấy, mình nghe Phật nói cái chỗ nó không hay ho gì, nó tệ lắm, dành cho những người xấu xuống đó. Ân hận quá, trả hết cái phần nghiệp ở dưới đó lên lại, ôm cái tâm lành này lên, làm một người tốt, tu tốt, bắt đầu có phước, giàu vô kể. Khi giàu vô kể cái ham tiền của chủ quan, tôi có tiền là có tất cả, tôi la là phải nghe, tôi ra lệnh vân vân, không cần biết tình người con người là gì, tiền là trên hết vân vân. Thế nó lại tạo cái điều không hay. Không hay thì đi đâu? Xuống dưới. Rồi sao nữa? Ân hận. Rồi sao nữa? Đi lên có tâm lành. Rồi sao nữa? Tu tốt. Rồi sao? Rồi có phước, có tiền nhiều. Rồi sao? Theo tiền chủ quan tạo xấu. Rồi sao? Đi xuống. Xuống lên như thế này. Đức Phật gọi là lằn hụp trong sanh tử. Còn tu Phật là sao? Ngài Chân Nguyên Ngài nói, quyến thuộc giá xả khứ. Mình không bỏ thì có ngày quyến thuộc cũng bỏ mình. Có ngày mình xuống đất thì ai đi theo mình đâu. Tài hóa tán hoàng tha, tức là của cải cũng trả lại người. Chỉ thiền căn kiên cố, đường hiểm lương thực đầy. Có nghĩa là tối thiểu chúng ta nhắm tới thiền căn. Thiền căn nó có tới tu nhận ra chân tâm hoặc là làm điều tốt. Thế thì hôm nay mình có những cái điều kiện tốt, chuẩn, nó hài lòng. Thì Phật dạy cho chúng ta có cái trí tuệ biết rằng đấy không phải là ngẫu nhiên, mà là công sức của mình đã tu tạo từ quá khứ. Thì hôm nay phạm vào điều gì đều là tổn hại công sức của mình chứ không phải của ai. Và điều có ra cũng từ công sức của mình chứ không phải ngẫu nhiên, cho nên mình chẳng có gì để mà hạnh diện về nó. Hãy trân trọng và giữ gìn nó bằng cách sống tốt hơn. Giàu mấy thì đêm ngủ một cái giường, chứ không lại đêm ngủ 10 cái giường, bò qua bò lại mất giấc ngủ sao? Đầy đủ mấy thì bữa ăn cũng chừng đó, lại ăn nhiều quá nó bệnh sao? Phải không? Thì vừa cái sức của mình chẳng phải là bóp bồng bóp miệng, nhưng mà còn lại chắc chắn nó sẽ dư. Nó dư thì chúng ta nên nghĩ tới những người kém hơn mình, giúp đỡ. Đó là bỏ tiền vào trong cái ngân hàng phước đức. Vậy chúng ta có làm việc sai không? Khóc. Không làm việc sai. Như vậy giàu nó sẽ giàu thêm. Và như vậy mỗi đời chúng ta cứ đi lên. Còn phát tâm tu thêm thì càng tốt. Vậy khi học Phật có trí tuệ dẫn đường thì dứt cái xấu ác, chúng ta không còn trầm luân. Không học Phật, không trí tuệ dẫn đường, chúng ta chỉ kịp thấy những gì mình đang có. Khổ thì kêu trời trách đất, giàu thì hạnh diện kêu xa. Từ đó chúng ta tạo các nghiệp. Cho nên khi ân thần có lành thì nó giàu lên. Rồi khi mà cái tâm mình chủ quan thì đi xuống, lên xuống, lên xuống như vậy, nó đâu sung sướng gì. Thưa quý vị ngồi trên ngai vua là muốn trọn đời làm vua cho tới khi chết, hay là muốn làm vua vài ngày rồi bị giết, giống như ông hoàng tử Thiền Dung đó, em vua Dục á. Ông nói các ông thầy thì khéo đó, tu hành cái gì ông cũng giống người ta thôi, chẳng có là ông cũng kềm trong bụng ông chứ có gì đâu mà ánh mình là ông vua Dục cũng cúng phùng dự gì không biết nữa. Vua Dục cũng biết cái ông em này khởi ác tâm như vậy là nguy hiểm, cho nên vua Dục cũng khởi cái phương tiện cũng giúp cho người em. Thuyết pháp ông không nghe, hoàng tử Thiền Dung ngán lắm. Bữa đó ông vua Dục nghĩ ra một cái cách là mời cái ông em này xua tới, nói rằng là bây giờ đất nước này là của hoàng tử Thiền Dung, cung điện này là của hoàng tử Thiền Dung, cung phi mỹ nữ là của hoàng tử Thiền Dung, tài sản khắp đất nước này là của hoàng tử Thiền Dung. Ông hãy thay ta làm vua 7 ngày rồi sau đó là ta sẽ giết chết. Thế là lên làm vua 1 ngày, tới chiều có một tên đạo phụ nó cầm cái giáo bé nó kề lên cổ ông, nói ông qua 1 ngày còn 6 ngày nữa cái giáo nó vô. Được 2 ngày. Chiều tới ông được 2 ngày còn 5 ngày nữa cái giáo nó vô. Sống gì nói, sau 7 ngày tới ngày đưa ra dựa là bắt đầu chém. Thì vua Dục thân chính tới nói rằng là 7 ngày qua làm vua có vui không, kể ta nghe coi. Có gì sung sướng kể ta nghe coi. Thì hoàng tử Thiền Dung cũng nói là tâu bệ hạ chứ kề giáo nơi cổ kiểu đó thì có như sống mà cũng như là chết rồi, tâm hồn nào mà vui. Lúc đó vua Dục nói các thầy tỳ kheo cũng vậy, Đức Phật dạy vô thường nó đang cướp mạng sống của chúng ta từng giây từng khắc từng sát na. Tâm trạng nào để mà vui mà ông nói các thầy tỳ kheo hưởng ngụ dục. Ông Thiền Dung ông mới giác tỉnh, ông mới học Phật pháp. Như vậy chúng ta muốn dứt cái con đường trầm luân phải có trí Phật dẫn được, rồi sau đó thắp sáng trí mình tu tập. Tu bao nhiêu quyền quý vị mà phải biết được. Không biết đường theo tự nhiên thì nó cứ nó đè xuống đè lên. Thưa quý vị, sung sướng gì? Hôm nay như vậy mà ngày mai mình xuống cho địa ngục mình ngồi đâu ai ưa, phải không? Có một vị tăng trong chùa đó chết giấc á, xuống dưới thấy mấy cái ông mà ăn trộm của chúng tăng á, dưới địa ngục cũng có nhà nó tréo bảng sẵn rồi, tréo bảng cái tên ông đó đó, vì cái tội ăn cắp của chúng tăng cho nên sẽ xuống vô đó. Thì cái ông này ông tỉnh dậy, ông kể trong chùa sợ quá là mấy ông thầy đó đi quyên tiền, đi hóa duyên, Phật tử cúng dường đem về bù lại. Bữa sau đó ông nằm mơ, ông xuống dưới ông thấy cái bảng đã cất rồi, nhà đó để trống vô chủ chưa có người, chờ người khác đủ duyên, ông đã hết duyên này. Chúng ta thấy mới chịu sợ, Mà bây giờ mình chờ vậy mình đâu đủ phước để thấy vậy đâu. Thôi thì thấy bằng trí tuệ đi. Phật dạy rồi. Thấy bằng trí tuệ. Biết rằng nếu chủ quan không tu nó lằn hụt. Hôm nay giàu mà ngày mai xuống đó thì không sung sướng gì. Mấy ông tỳ kheo đó, ông hãm của chúng tăng để ông thụ hưởng, rồi mai mốt xuống đó, ông ôi sợ quá, thôi thôi không xuống đó. Nhà đó cho đi, tôi không bán luôn, cho luôn. Tôi kiếm tiền tôi bù lại chúng tăng thì tôi không xuống đó. Giờ quý vị biết vậy rồi thì sao? Có tiền nhiều là tốt, có tiền nghĩ nhiều là tốt. Nhưng nhớ lấy trí Phật dẫn đường để đảm bảo tốt mãi. Giàu thêm, không có dài gì, sống tự do rồi không có theo lời Phật dạy nó xuống dưới ngồi ai ưa, phải không? Giống như Hoàng Từ Thiền Dung đó. Đó, lý do thứ nhất là do vì làm xấu thì chịu quả báo xấu. Nhưng mà ân hận cho nên có đời sống tốt. Đó là lý do cái người rất tốt mà thường gặp điều không may. Thứ hai, do người đó từ quả đến nhân trước sau nó quá tốt. Do đó nó không thích hợp với cái cõi người này, cho nên đi đến nơi khác thích hợp hơn. Ví dụ như mình thấy có cái anh chàng nó sinh ra đời sau mà anh tốt bụng, anh không nghĩ cho anh, cả làng, cả xóm, cả xã anh giúp đỡ hết và ai cũng thương, cũng quý anh. Nó là giống thánh nhân ra đời vậy đó. Mà sao mới có ít tuổi chết sớm mà không ai chịu nổi, không ai chấp nhận được. Vì từ nhân tới quả nó không xứng với quả này, cho nên nó lên quả khác. Ví dụ như quý vị học ở Việt Nam, cùng ngồi trong lớp với nhau, ở học đường ngoài đời. Khi vào đại học thì có một vị gia đình khá giả, có điều kiện, cho nên cho qua du học ở Úc, ở Mỹ. Như vậy cái người rời Việt Nam qua Úc và Mỹ du học, người đó xấu hay là tốt? Có điều kiện mới được đi mà, phải không? Thì phải là tốt chứ. Chứ ai già và bỏ tiền ra tìm chỗ xấu. Như vậy cái việc không có mặt ở Việt Nam và sang những nước văn minh hơn du học không phải là trường hợp xấu. Thì cùng vậy, cái người đó nhân quả phước báo họ lớn mà họ chưa biết cái quyền lực trong đời, cho nên họ thuần theo nhân quả thì họ phải đi chỗ khác, họ không ở quả này. Nó giống như cái người có điều kiện mà qua nước ngoài du học vậy đó. Ngược lại, trong đạo mình có điều đặc biệt. Thành Phật trụ thế là một cái nguyện trong 10 hành phổ hiền chúng ta phải nhớ. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn vào Niết Bàn, Ngài Ca Diếp, Ngài trách tội Ngài A Nan, trong đó có một cái lỗi là ông không thành Phật trụ thế. Nếu Ngài A Nan thành á thì Phật còn trụ lại. Đó là Phật. Bây giờ tôi nói đây không biết đúng không, nhưng mà theo cảm nhận cá nhân thôi. Thì còn nếu mà nói đúng á, thì tôi có lỗi với sư ông. Tôi chỉ nói theo cảm nhận cá nhân riêng tư của tôi thôi. Và không dám nói là chân lý. Nói chân lý là phạm lỗi với Hòa Thượng Trúc Lâm, với sư ông mình. Tôi thấy lúc mà có một lần sư ông gần như là theo Phật rồi. Không có một loại lý thuyết nào chứng minh là sư ông tiếp tục ở với chúng ta. Thì lúc đó tôi thấy rằng là nhà nhà người người Phật tử, rồi tăng ni toàn thể các thiền viện, các nơi ngoài thiền viện cũng có tâm thành, chỉ có một việc là thắp hương và xin sư ông ở lại với chúng ta. Thì sau đó sư ông mạnh trở lại cho tới bây giờ hơn 100 tuổi. Và cái ông bác sĩ mà trực tiếp coi sư ông khi đó đó, ông ấy là ông không biết đạo Phật, ông là người bình thường thôi. Ông cá tính lắm, mà ông giỏi. Khi ông thấy sư ông khỏe hẳn ra, ông nói đấy là phép màu, chứ không nằm trong khoa học. Thì từ cái lý thuyết là Đức Phật, ha, 10 hành phổ hiền, thành Phật trụ thế, cho đến cái hiện thực tôi chứng kiến là sư ông mình. Tôi đang nói là cá nhân tôi này, chứ không phải là sư ông này. Tôi nói cái chuyện cá nhân tôi thấy á. Cho nói sư ông là sư ông rầy á. Thì rõ ràng nếu chúng ta có cái trí tuệ phát cái nguyện ở lại với chúng sinh, chúng ta sẽ không đi sớm. Còn nếu người tốt quá mà đi sớm, là người đó đang thuần theo cái nhân quả quá tốt của mình. Và trường hợp thứ ba là trường hợp phát nguyện. Đây là nói đến các bậc tôn đức lớn, có đạo lực, có đầy đủ công đức. Thì ví dụ như là cái vị du học sinh đó sang Úc, sang Mỹ, học hành, nắm được kiến thức biết rồi, quay trở về là Việt Nam để sống và phục vụ cho đất nước. Đây là trường hợp có tự chủ và trí tuệ. Cho nên quý ngài sống cho người khác, không nghĩ về mình. Thì đây là trường hợp có đầy đủ phúc trí và dùng nguyện lực để cứu độ chúng sinh. Đây là chư tôn đức. Ví dụ như nhiều vị nói rằng là thấy các hòa thượng cuối đời là một bậc đạo cao đức trọng, thiền trí thức của bao nhiêu nghìn người, nhưng mà tại sao xuất phát điểm sinh ra lại trong một cái nhà nó quá là nghèo khó, kể cả không phải đạo Phật? Vì sao? Ví dụ sư ông chúng ta sinh ra trong một gia đình trung nông, đạo cao đài, nghèo khó ở miền quê, nhưng tại sao sư ông lại làm nên câu chuyện lớn và lợi ích Phật pháp cho bao nhiêu ngàn người, triệu người như thế? Mà đã là một bậc đại thiền trí thức như thế, tại sao lại sinh vô cái chỗ như vậy mà không sinh vào cái chỗ văn minh? Giống như là mình phát nguyện là sinh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, phải không? Sinh gặp nơi trung tâm văn hóa, lớn lên là gặp thiền trí thức dạy đạo cho mình. Ai cũng muốn như vậy mà tại sao những bậc đại thiền trí thức lại không được như vậy? Vậy các ngài thiếu phước à? Không. Chúng ta muốn chỗ văn minh, muốn chỗ như ý, đó là chúng ta bậc học trò, bậc kém, bậc thiếu phước, thiếu trí, mới cần cái chỗ như vậy để mà nương vào, để mà hưởng một phần tiện nghi, để mà học bên ngoài. Tức là để lấy chứ không phải để cho. Nôm na dễ hiểu như vậy, để lấy của cuộc đời chứ không phải để cho cuộc đời. Còn các bậc thiền tri thức giống như sư ông chúng ta thấy thật á, các ngài sẵn đủ trí đủ phước. Không đủ trí đủ phước làm sao mà sư ông có đệ tử đông, làm sao mà khôi phục mà huy chấn được thiền pháp Trung Quốc Việt Nam, làm sao mà từ câu chuyện không của ngàn đời đã chỉ mất mà bây giờ sư ông làm nên rực rỡ như vậy, phải không? Phải có phước có trí chứ. Khi phước trí lớn thì một công đôi việc, đằng nào cũng vào đời, thôi thì vào chỗ thuận lời chi. Mình có trí giác ngộ rồi mà, mình thông tuệ rồi mà, đâu cần phải là phùng Trung Quốc ngộ minh sư chi, hay không? Thế sẵn sinh thì đằng nào sinh thì một công hai việc, sinh vô trong cái nhà khó khăn, không phải là đạo Phật, ở miền quê rồi đi xuất gia, mà tu hành được thì đổ luôn cả nhà và làng xóm đó. Đây là vì tốt mà sinh vào chỗ xấu là nguyện lực. Cho nên những cái lý do Đức Phật và chư Phật nhập Niết Bàn ở thành đó, vì cái thành đó là cái thành nghèo nhất, văn hóa kém nhất, và viễn tịch đó để mọi người đến đó thì dân đó được hưởng cái lợi là mở mang văn hóa. Các ngài đều làm cùng hai việc không à? Đó là cho. Còn mình nghĩ tốt là mình lấy, phải không? Một trường hợp nữa, trường hợp thứ tư là cái xấu mà vẫn tốt. Thì cái này tôi cũng nói sự thật chứ cũng sách vở nào nói, tôi chỉ nói thiệt thôi, sự thật đang có. Còn nếu ai thấy nó sai thì bỏ đi ha. Nhưng tôi thấy có sự thật. Đọc trong sử ngày xưa, ngài Bình Thạch ở Thiên Đồng, một vị đại lão hòa thượng sống gần 100 tuổi. Thì cùng thời với ngài có một cái ông tiểu phu 30 tuổi. Sực nhớ lại quá khứ, mình đã từng là huynh đệ cùng tu với ngài Bình Thạch ở Thiên Đồng. Nhưng mà khi mất sớm hơn thì tái sinh lại làm cái người kiếp sau. Nhưng mà ngài Bình Thạch Thiên Đồng vẫn còn là kiếp trước. Mà mấy cái duyên sao mà không nhớ tu, làm tiểu phu đốn củi sống qua ngày cho tới 30 tuổi sực nhớ mới xuất gia. Khi xuất gia thì ngài viết lá thư ngài gửi cho hòa thượng Bình Thạch. Gửi lão Bình Thạch Thiên Đồng, xưa nay một niềm vốn không đổi dời. Cái bài thơ mà Phong Kiều Già Bạc đó. Thì ngài nói rằng là kiếp trước kiếp sau nó trong một niệm thôi, nhớ lại là không đổi dời. Thì rõ ràng trong chúng ta sinh ra vẫn có những vị kiếp trước có tu hành. Mà cái duyên tu sâu, cái công đức tu hành dày, thì nó khiến cho chúng ta có một cái điều thù thắng để mình thu tiếp. Đó là một là mình từ muốn tìm đạo và tu, hai mình không chịu tu, thì nó có cái xui rủi trong đời tầng mạng cho tới khi nào mình tìm đúng đạo mình tu thì nó mới bình thường trở lại, nó mới an toàn trở lại, nó mới thuần dương trở lại. Thì cái điều mà xui tầng mạng nó là cái hên tầng mạng, cho nên điều xấu nó vẫn là tốt, là như vậy. Như vậy thì cái câu hỏi này, nhiều người tốt vẫn lại gặp những chuyện không may, đừng nhìn trước mắt, hãy lấy trí tuệ để nhìn, thì chúng ta sẽ thấu suốt tất cả. Thì hôm nay lại ra là nói đến 8 vấn đề, nhưng mà nếu tôi đi nhanh cho hết 8 vấn đề á, thì nó không có lột tả hết, để quý vị nhận ra và tu. Cho nên chấp nhận là đi 4 vấn đề, còn 4 vấn đề để dành đó thì sẽ học tiếp nha. Giờ hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời đại chúng nghỉ.